Lễ các thánh tử đạo Việt Nam.
Cuộc tử đạo của bảy anh em. Sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, chương 7.
Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Nghiêng mình về phía anh, bà dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8.
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Gioan chương 17.
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Khi một người biết mình sắp lìa đời, người ấy thường nghĩ đến những người thân yêu phải xa cách. Đức Giêsu cũng vậy. Trong lời cầu nguyện với Cha trước giờ ra đi, Ngài đã nói nhiều với Cha về các môn đệ. Đây là những kẻ mà Ngài yêu đến tột cùng và kỳ cùng. Sắp đến giờ chia tay, Thầy cho mỗi người một ngã. Thầy thì bỏ thế gian mà đến cùng Cha. Trò thì vẫn còn ở trong thế gian, bị thế gian thù ghét. Đức Giêsu biết rõ sức mạnh của thế gian, của bóng tối, sức mạnh mà Ngài sắp phải đối đầu, và các môn đệ cũng sẽ phải đối diện khi không có Ngài ở bên. Đức Giêsu chia sẻ với Cha nỗi lo của mình về các môn đệ. Khi còn ở với họ, Ngài đã gìn giữ họ, đã canh giữ. Giờ đây, Ngài nài xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Ngài lo cho họ trong cuộc chiến với tên thủ lãnh thế gian. Dù Ngài từng nói với họ, Thầy đã thắng thế gian. Đức Giêsu biết đàn chiên rồi sẽ bị tấn công, bị cướp bóc. Nhưng nhiệm vụ của Cha và con là bảo vệ, để không ai cướp được chiên khỏi tay mình. Nếu các môn đệ bị thế gian thù ghét, đó đâu phải là chuyện lạ, vì nó đã thù ghét Thầy trước rồi. Bị thế gian khai trừ, chống đối, bị ngược đãi và bị giết, đó là thân phận của người môn đệ. Đó là thân phận của người không thuộc về thế gian. Thế gian ghét những ai không thuộc về nó. Người môn đệ được Thầy Giêsu chọn ra khỏi thế gian, rồi lại được Thầy sai vào trong thế gian. Đức Giêsu không xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, chỉ mong họ ở trong thế gian mà không thuộc về nó, nhưng thuộc trọn về Cha và về con. Nhờ sống giữa thế gian, họ mới làm cho thế gian tin và nhận biết rằng chính Cha đã sai con. Những lời Đức Giêsu cầu xin với Cha đã ứng nghiệm nơi cuộc sống và cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam. Chẳng ai biết được chính xác số Kitô hữu đã chịu đau khổ và chịu chết trên mảnh đất quê hương này. Họ gồm cả nam nữ, trẻ già, linh mục, giám mục và giáo dân, là lính hay quan, là người Việt hay nhà truyền giáo ngoại quốc. Họ chết vì đủ kiểu tra tấn, xử trảm, sử giảo hay chết rủ tù. Trước khi đón nhận cái chết, họ đã chọn Đức Giêsu là Chúa. Lựa chọn này khiến họ không thể đưa chân bước qua thập tự, dù bước qua là thoát gông cùm, được chức quyền bổng lộc. Rõ ràng họ không chọn thuộc về thế gian, không lung lay trước những lời mời mọc và hứa hẹn của nó. Vì danh Thầy, họ chịu những gì Thầy đã chịu. Chúa Cha và Chúa Con đã gìn giữ và che chở họ, không phải để họ tránh khỏi cái chết thảm khốc, nhưng để họ can đảm đón nhận cái chết với nhiều tình yêu. Nhờ ơn Chúa, các vị tử đạo đã thắng được mọi nỗi sợ. Họ thường tiến ra pháp trường với sự đỉnh đạt, an vui. Vui vì biết cái chết chóng qua sẽ đưa họ ở bên Thầy mãi mãi. Lúc nào chúng ta cũng phải sống trong thế gian. Thế gian của các vị tử đạo là thế gian thời phong kiến. Thế gian hôm nay có nhiều quyến rũ hơn, ru ngủ hơn. Không có bất hại gây go, nhưng có nhiều cám dỗ ngọt ngào. Lắm khi chúng ta bước qua thập giá mà không hay. Xin Cha làm cho chúng ta nên thánh trong thế gian này, để sau khi sống cuộc vượt qua của riêng mình, ta được cùng ở với Chúa Giêsu trong nhà Cha. Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế gian này vàng thau lẫn lộn, có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa.